Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com, Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình phát thanh kỳ trước, Thầy Hàng Trường đã thuyết giảng về chính kiến, chính tư duy, chính ngữ trong bài Bát Chánh Đạo. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Ả Loan và xin chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các vị thính giả của đài Radio Khai Tâm. Thì thưa các bác, là mình nói về Bát Chánh Đạo là 8 cái con đường đó mà rất là quan trọng để đưa tới cái niết bàn, đưa tới sự giải thoát. Và mình đã định nghĩa cái chữ chính, có nghĩa là nó phải đưa tới cái sự hợp nhất với trời đất. Trên thì hợp với cái thiên lý, mà dưới là hợp với cái kinh nghiệm ngàn đời của những người sống ở đây. Tức là mình không thể đi ngược lại với những cái kinh nghiệm mà người ta sống, người ta đã từng biết, mà cũng không đi ngược với cái thiên lý của trời đất được, những cái định luật bất biến. Đó là điều thứ nhất. Nói là chính thì nó hợp với trung đạo, không có quá lỗ mà cũng không có thừa không thiếu, mà làm cho con người mình nó trở nên hài hòa. Và cuối cùng gọi là chính thì nó phải không ngừng hướng thượng, nó làm cho cuộc sống của mình nó càng ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng khai mở hơn. Thì cái sự phát triển và khai mở đó thường thường là mình nói là hợp với cái nhân và cái quả tốt. Do đó cái chữ chính này là nó nhiều ý nghĩa hơn là mình chỉ nói chính là đúng với sai, chính với tà mà thôi. Và lần trước mình nói về cái chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, thì ngày hôm nay mình nói về chính nghiệp. Thì nếu mà chính kiến là cái nhìn đúng đắn rồi thì cái sự suy nghĩ đúng đắn được. Suy nghĩ đúng đắn rồi thì nó biểu hiện bằng cái lời nói đúng đắn. Nhưng mà chính nghiệp là cái gì? Chính nghiệp tại đó là cái hành động đúng đắn. Thì cái hành động này nó chia làm ba cái loại. Ba cái loại hành động này là cái gì? Thứ nhất á, là hành động của cái thân thể. Thứ hai là hành động của cái miệng của mình mà mình gọi là cái lời nói. Và thứ ba là cái động thái của cái sự suy nghĩ của mình á, thì đó cũng là một loại hành động. Cho nên thường thường mình hay nghe nói cái chữ thân ngữ ý, tức là hành động, lời nói và suy nghĩ, tư duy vân vân. Hồi xưa đó, Đức Phật ngài theo cái hệ thống của người Ấn Độ, cho nên cái sự phân giải về cái chữ nghiệp đó nó rất là giản dị, là nó chỉ nói về tất cả cái gì mà động thái mà có thì gọi là nghiệp. Thì bây giờ các bạn biết cái chữ nghiệp này đó thường thường là dịch bằng cái chữ gọi là karma. Cái karma là cái chữ nghiệp mà cái người biết đời hồi xưa đó thì họ nghĩ cái đó là một cái chữ mà nó có tính cách gọi là neutral. Thế mà có hành động, có động thái, có động tác, có cái sự vận chuyển thì mình gọi là karma. Nhưng mà bây giờ đó, nhiều khi ở bên Mỹ đó, mình đã sống đấy thì nhiều khi mình nói chữ oh, you have karma, thì giống như thử là mình có cái nghiệp, có cái gì nặng rồi đó. Thì nhiều khi mình nói cái cô này nó cô là nghiệp nặng, hay là mình nói tạo nghiệp. Thế cái chữ nghiệp nó mang cái tính chất nó hơi bị negative, hơi bị nghĩa là tiêu cực một chút. Nhưng mà thật sự là cái chữ nghiệp đó, chỉ nói đó là hành động mà thôi. Đó là cái động thái. Mà các bạn biết khi mà có cái động thái đó, thì thường thường đó, nó tạo ra một cái tư trường. Bây giờ các bạn thấy, nếu mà các bạn đó, để cái tay mình để trên bàn, để cái động đầy như cả, thì mình không thấy cái gió nó bay nữa. Nhưng bây giờ mình đưa cái tay lên, mình phất cái tay một cái, thì mình thấy là cái tay mình tạo ra cái gió, nó cuốn cái gió. Mà cái đó, cái gió nó cuốn, thì thường thường đó, bạn phẩy ngang qua cái dòng nước đó, thì dòng nước nó bị nhộn nhão. Hay là bạn có một tờ giấy để đến bàn vậy đó, bạn lấy cái tay quay trên không trung thôi, tờ giấy nó bay lên nhá. Cái động thái tức là nó có ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên khi mà nói cái chữ nghiệp đó, cái karma đó, cái chữ nghiệp đó là mình nói tới cái động thái, mà cái động thái đó mình nói tới cái ảnh hưởng của cái động tác này với những cái chuyện xung quanh. Cho nên mình không thể nói rằng nếu mà cái hành động, cái lời nói, cái suy nghĩ này thì mình chỉ nói dạng gì đây là nghiệp, nó nghĩa là cái lời nói, hành động, suy nghĩ, mà mình phải nói là cái từ trường tạo ra bởi cái hành động, bởi cái lời nói, bởi cái suy nghĩ. Cho nên các bạn nhận thấy như vậy này, có nhiều người đó, và chính mình cũng vậy, chứ không phải nhiều người, Nhiều khi mình nói một câu, mình nói một câu nhỏ nhẹ lắm thì mình thấy lập tức cái người đối diện, cái người nghe đó, họ dịu dàng vô cùng. Cái ảnh hưởng của lời nói là cái từ trường của lời nói làm người ta nhẹ nhàng hoặc làm người ta giận dữ. Mà nếu mà mình chỉ cần con mắt mình nhíu lên một cái thôi, mình trợn một cái thôi, và cái miệng mình hơi méo chút xíu thôi đó, là mình thấy cái người đối diện mình á, tự nhiên họ cũng phản ứng lại, họ nhúng lại liền. Thì tẻ ra cái chữ nghiệp này đó, mà nói thân ngữ ý không đủ, mà phải nói là cái ảnh hưởng, cái từ trường đó mà tạo ra bởi cái lời nói, hành động. Và nhiều khi cái suy nghĩ của mình là nè các bạn, mà bạn thấy rõ ràng nếu mà mình suy nghĩ đó, mà mình chuyên mình suy nghĩ cái chuyện gì đó, mình cứ nghĩ bây giờ thì nghĩ, thí dụ các bạn cứ nghĩ là mình sẽ hại người này, mình cứ nghĩ là mình sẽ hại, hay là mình sẽ ra mình nói câu gì đó, mình làm cho cái người này tức giận, và mình sẽ hạ giận vô cùng, mình sẽ chửi câu này cho người này mất mặt như đó, mình nghĩ cái chuyện đó thôi. Thế bạn thấy là lắm, bạn vừa đụng mặt như này, vừa gặp mặt cái người này đó, là bạn thấy họ tự nhiên họ khó chịu, họ tránh mình, hay là tự nhiên mình thấy là một cái sự sắp la ca lại liền để mà đụng đồ, để mà chơi bởi nhau. Tức là cái tư tưởng mình đó, nó cũng có cái tư trường ghê lắm. Và cái người mà mình hưởng cái tư tưởng mình về đó, thì cái người đó họ cũng bắt được cái tư trường đó, và họ cũng ảnh hưởng lại. Cho nên nói cách khác là khi mà mình nói là cái chữ nghiệp đó, là mình chỉ nói một cách đơn giản là karma, là mình chỉ nói là thân ngữ ý, những chuyện lời nói hành động ra gọi là nghiệp, thì nó không đủ nữa, mà phải nói là cái tư trường do cái nghiệp tạo ra, cái tư trường do cái hành động tạo ra, tức là cái ảnh hưởng, một vô hình vô tưởng nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp ghê lắm. Và các bạn thấy đó, nhiều khi đó mình vô, mình ngồi họp trong một cái phòng họp, mình thấy nhiều khi đó mà đây là một cái đề tài căng thẳng như thì họp để mà mình lay off, tức là mình đi sa thải vài ba người đó, thì các bạn thấy rõ ràng mình vô, mình ngồi trong họp đó, mình chưa có nói năng gì cả, nhưng mình thấy không khí nó nặng nề vô cùng. Tại đây cái tư trường đó là có một cái tư trường, một cái tâm thức đó, họ thất vọng, họ buồn cái gì đó, mà tạo ra không khí nặng nề, mà mình dần như là mình có thể cân cái không khí được nặng như vậy đó. Có lẽ là nói một cách hình thức hóa, hình tượng hóa, thì rõ ràng là cái tư trường đó nó mình có thể cảm nhận được. Và bây giờ mà các bạn đi ăn đám cưới quá, ít khi nào bạn đi vô cái đám cưới mà thấy người nào mặc bì xì cả không? Tại ra là cái tư tưởng họ, cái hành động, cái áo quần họ mặc, cho đến cái lời nói của họ đó, là nó hướng về cái chỗ vui, nó tạo ra một cái tư trường là vui. Cho nên cái chuyện mà mình thấy rõ ràng đó là cái cuộc sống của mình đó, mà nói là cuộc sống đó, mà mình không có trách nhiệm với người khác là vô lý. Tại vì mỗi người mình sẽ tạo ra một cái tư trường, mỗi hành động của mình, mỗi lời nói của mình, mỗi cái suy nghĩ của mình đều tạo ra cái tư trường cả. Cái vấn đề đặt ra cái tư trường của mình là nó là lan tỏa ra cái chuyện gì, ảnh hưởng cái gì, làm cho người ta vui hơn, hay là người ta buồn hơn, người ta khổ hơn, người ta mệt hơn, hay là cái gì. Câu hỏi đặt ra là cái tư trường đó là cái loại gì, và cái ảnh hưởng của mình nó tới cỡ nào với người ta. Thì bây giờ các bạn ngồi suy nghĩ một chút xíu rồi, thì bây giờ bạn bắt đầu các bạn tỉnh lại quá, thì bạn thấy dạ thưa thầy, ví dụ như bữa sáng đó con mà dậy một cái đó, con đi phục vụ, con đi nấu nước sôi, con đi làm trà cho cha vợ chồng, rồi con làm đồ ăn cho con cái đó, con phục vụ đó, mà con vui vẻ cuối cùng thì con thấy cái ngày đó nó vui vẻ. Đó, cái chuyện đó thầy thấy báo cáo rất nhiều. Nhưng mà nếu mà con mà sáng ra mà con thấy con bực bội không lòng này nọ đó, thì con thấy là thường thường là bắt đầu xuống là bắt đầu có chuyện là đụng đồ cái này đụng đồ kia. Thì thưa các bạn, nói cách khác đó, là cái tư trường của mình nó tạo ra là ở trong cái tâm mình, chứ không phải là cái miệng, cái lưỡi hay là cái hành động ở trong tâm mình bắt đầu phóng hiện ra hàng ngày. Thành do đó cái bài học mà thực tế nhất để các bạn bắt đầu học về cái chính nghiệp ấy, là mình nên quay cái ảnh hưởng của tư trường của mình đối với những người xung quanh. Ảnh hưởng của tư trường mình đối với những người xung quanh, họ có thích mình không, họ có nhìn mình mà họ không muốn nói chuyện không, hay là họ muốn bỏ đi. Nhưng khi mình vừa mở miệng là họ nói xin lỗi, có chuyện bận rồi, hay là mình mở miệng ra là họ tới họ ngồi họ nghe, hay là họ tự họ bú lại để họ nói chuyện với mình, họ thích mình hay là sao. Nói cách khác, từ từ mình bắt đầu nhận ra hai chuyện. Tại đó cái tư trường nó cũng có ấm có dương. Cái tư trường mà ấm là người ta chạy đi ở trơn, người ta không vô nữa. Mà tại cái tư trường dương đó là cái tư trường mà người ta bị hút lại, người ta tới với mình. Tại đó cái tư trường dương đó, hay là mình nói là cái hành động mà nó tích cực đó, thì tự nhiên người ta cảm thấy vui và người ta cảm thấy uplifting, cảm thấy nâng lên, người ta thấy sung sướng hơn, người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái tư trường mà ấm đó, thì dường như là nó kéo người ta xuống và người ta cảm thấy là bị nghẹt, bị khó chịu. Rồi, thì bây giờ từ từ mình bắt đầu đi vào sâu hơn chuột, thì các bạn bắt đầu thấy này. Mình định nghĩa là cái nghiệp ấy, là ở nơi cái thân ngữ ý, tức là nơi cái hành động, nơi cái lời nói, nơi cái suy nghĩ, và cái đó tạo ra cái tư tưởng. Rồi tạo ra cái tư tưởng là nó có cái nó uplift, tức là nó lạc quan, là nó lên, nó dương. Nhưng có cái tư tưởng thì nó lại là nó âm âm hay là âm cực, tiêu cực, hạ xuống làm cho mình thấy khó chịu. Tại ra mình bắt đầu mình thấy cái nghiệp này ấy, là chính là nói cái mối quan hệ của mình với người khác, nhưng mà quan hệ qua một cái loại mà năng lượng mà bây giờ mình, lúc thời đó Đức Phật chỉ nói là karma thôi, Đức Phật không nói gì hơn cả. Thành ra bây giờ khi mà nói về, nói là cái chính nghiệp đó, thì Đức Phật muốn nói cái gì? Có phải Đức Phật muốn nói rằng là mình làm điều chính đừng làm điều tà hay không? Thì tại ra nó sâu hơn như vậy nữa. Tại ra Đức Phật nói rằng là mình làm sao cái tư trường của mình á mà nó uplift người ta, nó đem tới cái niềm vui cho người ta, thí dụ được sự lạc quan, đem tới cái sự khai mở, đem tới một cái gì mà người ta cảm thấy rằng là người ta đi tiến lên, người ta sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Tại vì mình sống với nhau là mình muốn sung sướng hạnh phúc, chứ đâu có ai mà sống với nhau mà muốn khổ đâu. Trừ ra là mình hơi bị lạc quẻng chút thì mình cứ nhau vô về những cái người mà cãi lộn hoài rồi mình cười họ thôi, chứ còn thật sự ra người nào cũng thích là thì muốn sống cho sung sướng cả. Thì thưa bạn, cái loại tư trường á mà mình gọi là nó cũng tốt cũng xấu này thì cũng có, nhưng mà không, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình sống là mình muốn tìm một cái tư trường tốt, và do lý do tại sao mình tìm người bạn y hợp tâm đầu, tại sao mình muốn tìm một cái chỗ đó mình ở cái nhà nó thoáng, thí dụ như vậy, mình muốn tìm một công việc hay là mình muốn tìm một cái gì vậy, tất cả là mình muốn đi tìm một cái tư trường mà mình dễ thở, à một cái khung cảnh, một cái hoàn cảnh mà cái thân nghĩ của mình đó, nó dễ khai mở khai phát. Như vậy nói lại một cách khác đó, thì cái chính nghiệp này đó, nó phải đưa tới cho mình một cái chuyện rất rõ ràng là cái gì, là không phải chính mình đó, mà mình cảm thấy là mình được nâng lên, được khai mở, mà ảnh hưởng mình với người khác cũng sẽ được nâng lên, được khai mở. Do đó cái định nghĩa chính nghiệp tức là tạo ra cái ảnh hưởng tốt, tạo ra cái tư tưởng tốt đối với những chúng sanh và những người xung quanh. Bây giờ nếu mà cái tư tưởng này mà không tốt đó thì bây giờ cũng hơi phiền. Nhưng mà các bác bây giờ đó, có nhiều người nói thưa thầy, thầy nói cái chữ tư tưởng này nghe có vẻ new age quá, tức là mình nói giống như là cái dân mà bây giờ, dân mà cái thời đại mới đây họ dùng cái tư tưởng, nghĩa là họ dùng cái energy field, họ dùng mấy chữ đó. Thì thưa bác, cái đó thì đi hơi quá lộ một chút. Cái chuyện Đức Phật nói hồi xưa đó, và mình trở lại cái giáo lý hồi xưa, nó rất là giản dị, tức là mình nhìn ảnh hưởng trực tiếp đối mình với người khác. Nhưng mình nói cái chuyện mà từ trường rồi, rồi mình bây giờ mình leo qua bên ở là cái khí hay là cái năng lượng hay là cái chi hay nọ, thì nó lại không phải Phật giáo lắm. Vì Phật giáo không nói chuyện đó, là cái ảnh hưởng của cái cõi lòng của mình, của cái tâm thức của mình, của lời nói của mình. Thành cái đó là cái chuyện mình cần nói. Thành do đó Đức Phật rất là thực tế, ngài nói tới cái chính nghiệp là ngài nói tới cái ảnh hưởng, cái tư trường của mình đối với tha nhân, rồi xong là đối với cái cộng đồng, mà đối với cái môi trường sống, cũng như là đối với cái địa cầu. Để mình nghĩ như vậy thì mình thấy nó dễ hiểu hơn. Và đó nó đưa tới một cái câu hỏi mà rất là thực tế. Như vậy thì cái tâm thức của cái mỗi người mình á, nó giống nhau hay khác nhau? Tức là mỗi người mình cái ảnh hưởng tư trường mình tạo ra đó, thì nó giống nhau hay khác nhau? Thì câu trả lời đương nhiên là khác nhau. Thì nếu khác nhau thì có bao nhiêu cái loài từ trường đó, bao nhiêu cái vùng ảnh hưởng mà tạo ra. Như vậy thì những cái tầng tâm thức nào nó khác như thế nào, và nó tạo ra, mình gọi là cái ảnh hưởng nó như thế nào. Cái từ trường như là mình có 5 cái tầng tâm thức mà mình quan trọng nhất. Cái tầng tâm thức đó mình gọi là nằm ngay chính giữa, tức là mình gọi là cái basic của mình đó, gọi là cái tâm thức vị ngã. Tâm thức đó là tâm thức mà chỉ có biết tới mình thôi, ích kỷ, mình chỉ lo cho mình thôi. Mà tiếng Mỹ thì mình gọi là egocentric, là mình chỉ biết về mình thôi. Thì cái tâm thức này đó, thì khi mà cái hành động của mình hay lời nói hay suy nghĩ đó, thì nó, những cái làn sóng nó lan tỏa ra, nó không phải ảnh hưởng tới người khác, mà thật sự rất là nó có cái tính chất đó, là nó chỉ muốn lợi cho chính mình thôi. Tức là cái tư tưởng này nó chỉ lợi cho chính mình thôi. Mình làm cái chuyện gì đó mà để lợi cho chính mình, chứ không phải lợi người khác. Cái đó gọi là vị ngã mà. Thế nên cái tư tưởng này đó, khi bạn mà gỡ ở với người này thì bạn sẽ thấy rằng họ nói gì họ nói. Họ lúc nào họ kêu ngạo, họ vừa ngực, họ nói về họ hay thế này hay thế kia. Mà khi mà họ mà suy nghĩ cái gì đó thì nhiều khi họ chỉ suy nghĩ cho mình thôi. Mình ngồi trong bàn đó, nhiều khi họ không rót trà cho mình uống, bác, họ rót trà họ uống thôi. Mình ăn đồ đó, nhiều khi họ không gấp đồ cho mình ăn nữa, họ gấp cho họ ăn cho lẹ, thì họ vì mình mà. Thế nên đó, mình ngồi mình thấy giống như cái tư tưởng của mình đó, hay là cái người mình đó, mình không muốn interact với họ đó, mình muốn đứng ra ngoài, tại vì giống như là mình bị lấy đi năng lượng, chứ không được cho năng lượng nữa. Tại ngồi trong bàn họ không gấp đồ cho mình, họ họ lấy đồ mà ngon họ gấp ăn thôi, đương nhiên là họ lấy rồi có gì nữa. Nhưng mà các bạn thấy đó, hành động rất là nhỏ, ngồi trong bàn mà không không gấp cho người ta mà gấp cho mình, mà kẹo đồ ăn ngon về, là tự nhiên mình đã bắt đầu mình thấy cái từ trường nó không làm cho mình thích nữa. Cho nên cái vị ngã, cái từ trường thường gọi là âm, nó không có dương nữa, đó là vị ngã. Hay là mình gọi là cái tâm thức mà chỉ vì mình biết về mình thôi. Và bây giờ đó, cái cuộc sống đó mà lúc nào cũng là nói về mình thôi đó, thì tự nhiên đó, những người xung quanh ngang muốn nghe cả. Tâm thức đó là tâm thức của egocentric. Bây giờ dưới cái tâm thức này nó còn có tệ hơn nữa, là nó không phải vì mình đó, mà nó hại mình, mà nó hại người. Có những người đó, các bạn biết họ tư họ đầy đọa, nhiều khi họ cắt thịt họ, nhiều khi họ đầy đọa, họ làm đủ thứ cả. Và họ làm những cái khổ nhục kế, mình gọi là khổ nhục kế, họ tư họ đầy đọa họ để cho người ta chú ý tới họ. Thì cái đó nó không phải là vì họ, vì mình, mà hại mình. Họ sẵn sàng hại mình. Và họ có thể đi commit suicide, tức là mình đi tự tử nữa. Thành những cái chuyện đó là nó làm cho mình thấy là họ giống như thử là bị depression mà còn nặng hơn nữa bạn, bị cái bệnh trầm cảm mặn nặng hơn nữa. Họ không có thể thấy được cái đẹp của vũ trụ hay là cái khai mở của vũ trụ. Thành đó là một cái mà mình thường thường Đức Phật rất thương những người như vậy. Vì Ngài biết rằng đó, cái tâm thức đó là cái tâm thức đó, nó cần phải giải thoát ra, phải cởi mở ra. Thì đương nhiên mình có rất nhiều cái phương cách mà cái cộng đồng, những người xung quanh đó, có thể giúp mình đó, mở ra. Nhưng mà mình nói về cái tư trường đó thì mình có thấy đó là tại đó còn có một cái tư trường, còn có một cái lối sống là mình hài chính mình. Mình không ra khỏi nhà, mình không mở cửa, mà mình chỉ mỗi ngày thì mình tự đại đọa chính mình mà thôi. Nhiều khi mình không cho phép mình nhìn mặt trời nữa. Đóng cửa, đóng ấy, đóng mặt lại. Nhiều khi mình chỉ nằm đó mà nghĩ những cái chuyện mà từ mình á, mình thấy đau khổ, bức rất khó chịu. Và mình nói là cả cái vũ trụ điều xấu cả. Nhưng mà cái đó chưa hết. Còn còn một tâm thức nữa là tâm thức đi hại người. Tức là mình chỉ nghĩ tới làm sao mà hại người thôi, chứ không phải là giúp ai cả. Mà cái hại người đấy nó kinh khiếp như vậy nè. Mình lấy cái niềm vui trong cái chuyện hại người. Mình enjoy chuyện hại người lắm. Enjoy tức là mình thích thú chuyện hại người lắm, giết người. Mình thấy người ta đau khổ, mình thấy người ta hết tiền, mình thấy người ta mất việc là mình sướng lắm. Cái tâm thức đó nó rất là lạ. Tức là cái từ trường này giống như là mình gọi là cái black hole đó bạn. Nó cứ đi xuống cái chỗ mà đen thui hoài, gọi là cái điểm đen đó, nó cứ đi xuống, nó đi xuống hoài, xuống thấp hoài. Cái nó không đi lên này. Thành cái tâm thức của cái người đó đó, mà cái người mà chỉ biết là hại người đó, thì cái tâm thức đó nó không phải đen tối mà thôi. Cái từ trường nó làm cho mình không muốn vào. Mình nhìn mặt mình thấy sao mà mặt đen rằm như vậy. Đó. Thì các bạn thấy cái chính nghiệp nó dễ sợ như vậy. Cái nghiệp tại ra nó bây giờ mình thì gọi là tà nghiệp được. Tức là cái hành động thân ngữ ý đó, nó chỉ tạo ra một cái từ trường mà đi xuống. Và nó kéo theo không biết bao nhiêu những cái chuyện đẹp, chuyện tốt này, nó phá vỡ hết những cái đẹp của vũ trụ. Gần đây người ta đăng trên báo về cái chuyện ở Brazil. Có một cái người đó mà họ quyết định là họ làm tiền bằng cách là họ cắt hết cái mấy cái rừng mà forest đó, họ cắt để mà họ trồng cà phê. Thì họ cắt hết, họ bao nhiêu thú vật, bao nhiêu đồ họ cày hết, phá hết, phá nát hết. Rồi những cái người mà có cái nhà trong rừng đó họ cũng không cần biết, họ cày luôn, họ không xin phép nữa, họ không cần, không trả tiền nữa. Và những người chống lại thì họ thủ tiêu. Trong báo họ đăng những cái chuyện như vậy, các bạn ngồi bật suy nghĩ ra thì bạn khám phá rằng nhiều khi đó là họ muốn làm lợi cho chính họ, cho nên họ mới muốn hại người và họ enjoy chuyện hại người đó. Thế bây giờ các bạn ngồi bạn nghĩ này, cái mình ngồi mình suy nghĩ như vậy thì mình thấy là tại con người mình có nhiều tầng tâm thức và nhiều cái từ trường lắm, chẳng phải chỉ có một thôi. Bây giờ thì mình hôm nay mình coi là cái tâm thức này là vì ngã là vì mình này, tâm thức mà hại mình này, tâm thức hại người này. Nhưng mà trên đó nó còn một cái tâm thức khác. Tâm thức này thì sáng hơn chút mà rộng hơn chút, và tâm thức vì tha. Vì tha là vì người khác, chứ không phải vì mình, vì người khác. Thì tâm thức này nó rõ ràng, nó sáng sủa hơn. Là bây giờ nó đi giúp người. Nó đi giúp người mà nó bắt đầu nghĩ tới là mình đem tới cái niềm vui, đem tới cái ánh sáng, đem tới cái hạnh phúc, đem tới những cái chuyện tốt cho người khác. Thì cái tâm thức mà vì tha này đó, nó cũng nhiều lắm bác, nhiều người lắm. Và cái tư tưởng này nó cũng lan tỏa lắm. Cho nên khi bạn ngồi gần những người đó thì bạn thấy vui. Bạn thấy họ gấp đôi với mình ăn này. Thì dù như vậy đó. Hay là họ nghĩ tới họ quan hoài cho mình chuyện này, quan hoài chuyện kia, họ nói năng để họ giúp cho mình vui. Thì khi mình ngồi nói buồn, họ tới họ nói chuyện với mình. Thì dù chuyện nhỏ như vậy đó. Hay là thì mình cần gì thì họ mua cho mình. Nhưng họ bày tỏ cái tình thương rõ ràng. Thế nên cái tư trường này là hay hơn. Tức là vì tha thì mình thấy họ quan hoài rõ ràng. Nhưng cái vì ngã thì họ quan hoài cho họ. Mà hài ngã đó thì là con người mình tự mình phá hủy dung nhan, ta phá hủy thân xác của mình. Nhưng mà hài tha đó tức là hại người đó, thì mình lại đi giết để làm hại người ta. Thì các bạn thấy cái scale đó, nó lên xuống mà dễ sợ như vậy đó. Thì cái vụ mà vị tha này nó cũng có một cái đặc biệt lắm. Tại vì các bạn biết tất cả các xã hội mà phát triển lúc nào cũng có những cái người lãnh đạo là vị tha, mình nghĩ tới người khác. Cho nên mình mới xây nhà, xây cửa, mình mới làm những cái chuyện mở ra. Và trong Kinh Hoa Nghiêm nói một cái chuyện rất hay. Nói là cái nhiệm vụ của Bồ Tát là làm sao đó mà đi kiến tạo cái lòng vị tha này trên thế giới. Bởi vì cái đó là cái căn bản nhất của đạo Bồ Tát, là cái lòng vị tha. Mà nói cái lòng vị tha này thì nó mà đưa tới cái chánh nghiệp đó, là cái hành động của mình đó, nó lúc nào nó cũng vì người khác. Là cái lời nói đó, thì nó sẽ trở nên nhẹ nhàng, sẽ trở nên êm dịu, sẽ trở nên là nói những lời chân lý giúp người ta nghe. Và cái sự suy nghĩ của mình đó, là lúc nào cũng đem tới, mình gọi là cái benefit, cái lợi ích cho người khác. Do đó đó, cái chánh nghiệp này nó hay ở cái chỗ là nó mở rộng ra, nó cái mở rộng ra và nó đem tới một cái sự sống và một cái sự thoải mái cho những người xung quanh. Cho nên khi mà nói cái chánh nghiệp đó, thì có nhiều người nói, thưa thầy, có phải chăng là chánh nghiệp thì mình phải làm đúng theo cái quy tắc mà sát đạo dâm vọng tụ, thì mình đừng có sát sanh, đừng có hại vật, đừng ăn cắp, đừng ăn trộm, đừng cái này nọ, những chuyện đó là đúng đắn của thân thể. Thì câu trả lời đúng, không sát sanh này, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nợ lão. Cái đó gọi là những cái điều đó mà nó ngăn trở mình làm những chuyện vì ngã, là những chuyện hài ngã, là những chuyện hài tha. Nó ngăn trở mình làm chuyện đó. Nhưng mà mình phải đi hơn một chút xíu nữa, là làm những cái chuyện đó mà đem tới cái niềm vui và cái hạnh phúc, đem tới cái quả báo tốt cho những người xung quanh. Thay vì mình nói là sát sanh thì bây giờ mình nói là cái chánh nghiệp thì mình nói là mình đi thả con cá, thì dù như vậy, hay là mình đi phóng sanh, thay vì sát sanh bây giờ phóng sanh, thay vì ăn trộm ăn cắp thì mình đi bố thí, thay vì tà dâm thì mình đi khuyên người ta sống đạo đức, thay vì nói xấu, nói lão, nói hai lưỡi, nói ác đức đó, thì mình làm ngược lại, là mình nói những cái lời đó mà nhẹ nhàng để cho người ta mở tâm, người ta hiểu chân lý và người ta tin tưởng vào cái sức mạnh của chính họ, hay là sức mạnh của chư Phật Bồ Tát. Và thay vì uống rượu, đi Las Vegas, đi chơi bài này nọ, thì bây giờ đó, họ không đi chuyện đó, mà họ đi những cái chuyện gì đó mà người vợ, người chồng của họ vui vẻ hơn. Họ đi săn sóc, họ mình gọi là spend quality time với gia đình của họ hơn. Tại vì nếu bạn mà ở bạn bỏ cái giờ vô trong sông bài thì chắc chắn rằng là gia đình của bạn sẽ không vui. Đó là chuyện rất là giản dị. Thành do đó đó, khi mình nói là chính nghiệp đó, là mình đừng làm cái điều sát đạo dâm vọng tổ rồi, thì đó là một phần, nhưng mình nên làm những cái chuyện mà tạo ra cái phước báo, phước đức, hạnh phúc cho những người khác nữa, xung quanh nữa. Nói một cách khác, Đức Phật rất là thực tế. Ngài không bao giờ Ngài nghĩ cái chuyện gì mình là xa xôi, xa vời cả. Ngài nghĩ cái chuyện làm sao mà đem hạnh phúc tới những người sống với mình ngay. Mà cái đó gọi là chính nghiệp. Tại mình nói mình chỉnh nghiệp, nhưng mà những người xung quanh mình họ buồn, họ giận, họ khó chịu, thì làm sao mà chỉnh nghiệp được. Cho nên những cái chuyện gì đó mình gọi là cái tư trường mà lan tỏa ra, là những người xung quanh mình phải hưởng đầu tiên cả. Cho nên các bạn đặt câu hỏi là, thưa thầy, con biết là con làm như vậy có chỉnh nghiệp hay không đó? Thì bà hỏi những cái người sống trong nhà mình đó, là có tự họ có vui vẻ với mình không, họ có thể hạnh phúc trong khi họ sống với mình hay không, họ có thấy là có cái mâu thuẫn gì với mình với họ hay không. Mình hài hỏi những người xung quanh trước tiên cả. Tại vì mình không thể nói được là mình nói, ô tôi làm chính nghiệp, tôi làm đủ thứ, mà ngoài bên ngoài, người bên trong thì họ lại không mấy vui vẻ, thì chuyện đó hơi mâu thuẫn. Mà cái đó là cái mà lý do mà tại sao cái đạo Phật đó nó rất thực tế. Vì Ngài không hề nói những cái chuyện mà xa vời, và cái chuyện mình gọi là nó phản ngược lại với cái tâm tánh. Tất cả mọi chuyện đều từ trong cái tâm này mà nó khai mở ra. Cho nên khi mà nói về cái chính nghiệp thật sự ra đó, Ngài nói về cái sự sửa đổi của tâm thức. Mình hãy nâng cái tâm thức của mình lên cái tâm thức mà vị tha đi. Bây giờ trên cái tâm thức vị tha còn cái tâm thức gì nữa không? Thì nó còn cái tâm thức gọi là vô ngã. Từ nếu mà các bạn đọc từ trên xuống dưới ấy, là nó có vô ngã này, có vị tha này, có vị ngã này, có hài ngã này, có hài tha. Thì cái tâm thức mà nó vô ngã đến cao đó, thì nó cao quá. Thành ra nhiều khi mình cũng thấy rằng đó là cái tâm thức của các bậc thánh thôi. Là họ không nghĩ tới họ nữa, họ cái tư trường của họ là họ giúp tất cả mọi người. Thế nên các bạn thấy Đức Quan Bồ Tát đó, nếu mà có người nào mà cầu Ngài đó, thì Ngài cứu liền. Người tốt cầu Ngài, Ngài cũng giúp. Mà người xấu cầu Ngài, Ngài cũng giúp. Đó là cái tâm thức vô ngã đó. Thế nhiều khi đó, mình không tới cái chỗ đó nữa. Mình giúp những người nào mình quen, mình biết thôi, mình thân thôi. Thí dụ như là mình chỉ giúp những người Huế, thí dụ. Đó. Mình sẽ không giúp những người khác. Nhưng mà các bạn thấy đó, hoặc là mình giúp những người đàn ông, không giúp người đàn bà. mình có cái hạn chế, mình giúp người tốt, mình giúp người xấu, giúp người nghèo, giúp người giàu. Thành ra là mình có cái sự phân biệt đẳng cấp, nhưng mà Bồ Tát họ không phân biệt, họ vô ngã, họ không phân biệt cái đẳng cấp, họ không phân biệt, họ cứ từ trường họ lan tỏa cho tới mọi nơi mọi người. Do đó cái sự ảnh hưởng của họ đó nó khác. Và do đó khi mà nói về chính nghiệp là mình phải nói tới một cái một sự thay đổi của từ trường từ thấp lên cao, mà cái sự thay đổi đó gọi là tiến hóa. Cho nên khi mà mình học cái chính nghiệp không phải là mình học làm sao cho đúng, mà mình học làm sao để mình thay đổi cái từ trường mình đó, mà làm cho những người xung quanh đó, càng ngày họ càng thấy hạnh phúc hơn, càng ngày họ càng khai mở hơn, càng ngày đó mình thấy những cái chuyện mình làm, những cái lời mình nói, những cái suy nghĩ của mình đó, thật sự là mình thấy ảnh hưởng hạnh phúc ngay trong đời sống. Nếu những chuyện mình làm, những cái lời mình suy, những cái suy tư duy suy nghĩ của mình cho tới những cái lời nói mà không đem lại cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái nụ cười cho những người xung quanh của mình đó, thì mình phải ngồi suy nghĩ lại ngay, mình nói cái này là chưa chắc là chính nghiệp đó nha. Cho nên cái đó nó thực tế hơn, hơn là mình ngồi đó mình nghĩ rằng ồ chính nghiệp là phải đúng về sát đạo dâm vọng tưởng những cái chuyện gì mà không được sát, không được đấy. Mình nghĩ như vậy nhiều khi mình không biết làm sao mà làm. Cho nên đó, cái chính nghiệp hãy nhìn vào ảnh hưởng của mình đối với những người xung quanh, hay những ảnh hưởng của mình đối với tha nhân, về cộng đồng, với là cái môi trường. Nhìn ảnh hưởng đó thì mình sẽ định luận và đưa tới cái sự thay đổi của từ trường trong sự suy nghĩ và lời nói của mình.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhóm Radio Khai Tâm ở Houston. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.